Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Hạt giống yêu thương và Mai Hoa xin kính chào quý vị. Hôm nay Mai Hoa quay trở lại với chương trình Hạt giống yêu thương và xin được giới thiệu với quý vị một cuốn sách về đồng bằng của nhà văn, nhà báo Võ Đắc Danh. Đó là một câu chuyện đời, chuyện nghề của một người mà cũng là chuyện của một vùng đất. Bút ký của nhà văn Võ Đắc Danh, người sinh ra ở Đồng và cuộc đời làm báo của ông cũng đã gắn chặt với chuyện của Đồng. Bút ký mang tên Chuyện đời, chuyện nghề là những chuyện thực về đồng bằng mà ông vừa là nhân chứng vừa là người kể chuyện. Những câu chuyện đồng bằng được kể trong tự sự của người nông dân cầm bút như lời tựa ghi trên bìa sách là những nhát cuốc lật trên mặt ruộng cạn, là những nhát phản trên cánh đồng cỏ cháy, nhưng lấp lánh trong nắng, trong gió, trong cái khát, trong ể oải của hơi ruộng, vẫn còn đâu đó tiếng ếch gọi đồng. Thưa cho anh Võ Đắc Danh, về đồng thì cái món đầu tiên anh làm cho mình là món gì thưa anh?
Cá kho.
Nếu khởi hành từ Cà Mau nhằm chuyến tàu trưa thì khi tới nhà Thúy thì trời sụp tối. Đứng bên này sông, hai bàn tay che miệng làm cái loa gọi Thúy ơi. Tiếng gọi băng qua mặt sông, vọng đến khu vườn. Em hớn hở bơi xuồng qua rước. Cái âm thanh ấy cứ lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Chừng như đã ngắm vào bến sông, ngắm vào đất đai, cây cỏ. Mùa xa mưa, nước ngập đồng, cá rô con bằng ngón tay lội từng đàn cặp sàng lãng bên trái hiên nhà. Tôi lấy hai cây kim mai tây uốn thành lưỡi câu, chặt hai cây trúc làm hai cần câu, rồi lấy trứng kiến vàng làm mồi, rủ Thúy ra ngồi câu cá. Vừa thả mồi xuống là một bầy cá rô con bu lại, chỉ cần rặt nhẹ cần câu là dính một con cá. Cứ thế chúng tôi vừa câu vừa tâm tình, đến lúc cảm thấy cá dư ăn một bữa thì cho vào cái rổ nan, dùng miếng sơ dừa chà qua chà lại mấy vòng cho cá rô sạch vẫy, rồi ngắt hầu rửa sạch, bắt cái tô sành lên bếp, cho vào mấy muỗng nước mắm ngon, một tí đường, một tí mỡ, một tí bột ngọt, một tí tiêu. Khi nước mắm sôi ùng lên thì đổ cá rô vào, đợi cho sắc lại và dọn cơm ra ăn liền. Khi tô cá còn sôi ùng ục, thím Mười nói nhà này chỉ có thằng Danh kho cá là tạo ăn ngon nhất. Cứ thế không tỏ tình bằng lời nói yêu thương, nhưng tình cảm cứ lớn dần qua ánh mắt. Có thể nói là đây là một cái đoạn tình yêu đậm đà như là cái tô cá rô con kho tổ vậy. Và tôi cũng có thử kho theo cái cách của anh và được người nhà khen ngon. Thưa anh, trong cuốn sách của anh cũng nói về cái cách bắt cá trê vàng rất là lạ, rất là đặc biệt. Do ba mình truyền lại và đến phiên anh thì anh cũng đã thành thạo và bắt được. Thì họ sẽ đọc một đoạn trong sách của nhà văn Võ Đắc Danh. Xứ tôi có nhiều dòng sông, con rạch ngoằn ngoèo, len lỏi qua giữa đồng năng với hai mùa mặn ngọt. Mùa nước ngọt, những dòng sông trổ đầy bông súng trắng. Dưới sông, trên ruộng là nơi trú ngụ của loài cá đồng. Chỉ cần vét luồng, thả xuống một tay lưới vài chục thước là sáng ra, gỡ đầy rổ cá, nào cá lóc, cá trê, cá rô. Lớn hay nhỏ tùy theo mặt lưới. Gỡ cá xong, nhổ một bó bông súng rồi cặp xuồng vào đám lá dừa nước ven sông, ngắt một trùm cháy giác là hôm ấy có một nồi canh chua ngon tuyệt vời. Mùa nước mặn, các loại cá đồng chạy ngược về sông Hậu, nhường sông cho các loài tôm, cua, cá phi, cá đuối, cá nâu. Khi nước ròng cạn kiệt, chỉ cần nhảy xuống sông, dùng hai bàn tay mò mẫm một vài tiếng đồng hồ, có thể bắt được vài ba ký cá. Ba tôi là người sát cá, đặc biệt là cá trê vàng. Ông nói ông mê cá trê vàng vì nó ăn ngon, lại giá cao hơn các loài cá khác. Chuyện đó có thể bắt đầu từ hồi ông ra tù, nợ 300 giả lúa. Ông đi cắm câu cá trê vàng 2 năm trả xong nợ. Khi ba tôi truyền nghề cắm câu cho anh ba tôi, ông giải thích rằng giữa mênh mông đồng ruộng với bao nhiêu loài cá, phải hiểu đặc tính của từng loại cá để có cách bắt khác nhau. Cá rô thì thích ăn cào cào và các loại côn trùng té rớt trên mặt nước. Cá lóc thì thích ăn mồi chạy như cá sặc, cá rô con, nhái hoặc cua đồng. Cá trê thì dùi cái mỏ xuống bùn, thích ăn trùng nước và các loại côn trùng ẩn trong đáy nước. Vì vậy, khi cắm câu cá trê, trước tiên là vét một vũng hình lồng chảo giữa bốn gốc lúa, lưỡi câu móc mồi trùng đặt giữa lồng chảo. Khi bùn lắng xuống, phủ kín miếng mồi, cá rô cá lóc không phát hiện. Chỉ có cá trê đánh hơi mò tới khoảng trống, dùi cái mỏ xuống bùn, ngập miếng mồi, nó núp vội vô tận bao tử. Cho nên khi đi thăm câu cá trê, phải mang theo cái rổ, cái lưỡi lam và một mớ lưỡi câu cùng với mồi trùng. Cái rổ dùng để xúc con cá trê, bởi không thể kéo con cá lên khỏi mặt nước làm cho dây câu căng, lưỡi câu móc vào bao tử, con cá sẽ chết. Cái lưỡi lam để cắt sợi dây câu, rồi tóm lại lưỡi câu khác, móc mồi, thả xuống y như cũ. Ba tôi cắm 100 cần câu, mỗi đêm thăm một lần vào khoảng 9 giờ, sáng ra thăm một lần nữa và cuốn câu. Mỗi đêm như vậy, ông bắt được hơn 100 con cá trê vàng, bình quân 4-5 con một ký. Có một chiều 30 Tết, mẹ tôi đang lui cui làm bánh. Ba tôi bảo tôi theo ông đi bắt cá cạn. Ông cầm cái thùng thiết, loại thùng dầu lửa hiệu con sò đi trước. Tôi lẻo đẻo theo sau. Lúa mùa sắp chín vàng rực một cánh đồng. Chỗ cạn, chỗ khô, chỗ thì xem xém nước. Mặt đồng lồi lõm. Phía sau những gò cao có những ô trũng bằng cái nền nhà. Nước đọng lại chừng ngang mắt cá được đánh dấu bằng đám lúa sập ngã nghiêng. Ở đó có những con cá mắc cạn vì không kịp xuống đì. Ba tôi đứng trên bờ mẫu, chắp tay sau lưng có vẻ trầm ngâm nhìn quanh một lúc. Dường như giác quan thứ sáu cho ông biết rằng trong vô số cái ô trũng ấy bao nhiêu cá trê vàng. Nhìn một lúc, ông vẫy tôi lội xuống cái bào cạn giữa ruộng của chú Bảy Nhiều. Quả nhiên là ông đoán đúng. Đi gần tới, đã nghe tiếng cá trê ụp ụp. Một cái bào cạn bằng ba cái nền nhà, nước còn xem xét chừng một tấc. Nghe tiếng động, cá trê chui vào ém trong gốc lúa sập. Ba tôi chỉ làm một động tác rất đơn giản, úp nhẹ bàn tay lên gốc lúa, rồi từ từ moi ra một con cá trê vàng. Con nào con nấy lớn hơn bắp tay, mập ú và vàng như nghệ. Mặt trời sắp lặn, nhìn thùng cá sắp đầy, ba tôi nói thôi, bắt một hồi nữa làm sao xách nổi. Về nhà tôi lấy cục sả bông cô ba với cái bàn chải xơ dừa ra bờ ao tắm gội kỳ cọ, chà xát cho người trôi hết đất bùn, rồi mặc bộ đồ mới, mang dép mới vô nhà. Mâm cơm đón rước ông bà tổ tiên vừa dọn ra. Cá trê vàng nấu canh bắp cải, cá trê vàng kho tiêu, cá trê vàng nướng dầm nước mắm gừng. Bữa cơm chiều 30 Tết chỉ có vậy mà đầm ấm, mà nhớ đời.
Quay lại với câu chuyện, dạ thưa anh, cái cách bắt cá trê vàng đó hiện bây giờ người ta còn thực hiện không?
Bây giờ thì để tôi kể cho nghe một câu chuyện. Tức là năm 2015 á, thì tôi đi quay một cái bộ phim về cái văn hóa bản địa của cái vùng đất mũi Cà Mau. Thì tôi muốn tái hiện lại cái cảnh mà bắt cá trê vàng. Nhưng mà phải đi tìm một cái giềng câu, rồi thuê một anh nông dân.
Dạ thưa cô, xin cắt ngang, cái giềng câu là cái gì?
giềng câu, tức là một cái sợi dây dài, thật dài, gần cả 100 mét, người ta tóm lên đó mấy chục cái lưỡi câu.
Dạ.
Đó, rồi người ta móc mồi, người ta thả xuống. Đó là cái cách mà dân câu giềng, người ta gọi là dân câu giềng để bắt cá trê.
Dạ.
Thì tôi phải thuê một anh nông dân, rồi cũng may là anh này ảnh còn biết chút ít về cái nghề, mà tôi phải phải đi hướng dẫn cái cách làm cho ảnh theo cái ký ức của mình. Đấy. Phải đi mua cá trê, mua mà phải mua cực lắm mới được cái trê đồng, chứ còn bây giờ phần lớn là cá nuôi không à chị.
Dạ. Thưa,
nghĩa là muốn tái hiện lại cái cảnh mà trong ký ức của mình qua cái bộ phim tài liệu đó, thì phải dàn dựng lại, phải đi mua cá, phải thuê người làm hết. Chứ còn ở nông thôn bây giờ cái vùng mà hồi xưa đó, gọi là nơi mà nổi tiếng cái dây vàng đó, thì bây giờ là hầu như là nó mai một hết rồi.
Tại sao vậy thưa anh?
Tôi nghĩ là có nhiều nguyên nhân, nhưng mà trong đó có hai nguyên nhân cơ bản. Một là dân số phát triển dày đặc. Thứ hai đó là khi họ làm ruộng, đất thì không còn đất hoang nữa. Thì người ta làm ruộng, người ta sử dụng hóa chất để mà bảo vệ cái lúa. Nó từ từ cái nó diệt chủng hết thôi.
Và bây giờ cùng Mai Hoa quay lại những trang sách chuyện đời chuyện nghề của Võ Đức Danh. Ngoài chuyện bắt cá, chuyện đồng bằng không thể nào thiếu chuyện bắt chuột. Và đây là một đoạn ký ức rất sống động về đồng bằng, về tuổi thơ của ông. Mùa hạn, nắng như đổ lửa trên đồng, nắng phủ trên từng chòm nhà thấp thoáng, nhìn mút tầm mắt, chỉ thấy những sợi nắng chập chờn trên cánh đồng khô cỏ cháy. Những bầy nhãn đất bay rợp trời kêu la như ai oán. Đám trẻ chúng tôi lớn lên, làm quen và kết thân nhau từ lúc nào không biết. Thằng Hùng con của anh Ba Bảnh, thằng Tươi con bác Hai Tốt, thằng Quận con chú Tư Đuôi, thằng Công con anh Hai Bình, thằng Hòa con chú Út Tiền, thằng Xuân con bác Hai Chọn, thằng Thành con anh Hai Thái, thằng Hòn con chú Bảy Nhiều. Những trưa tụ tập nhau đánh bài cát tê, sáo lá, khi thì ăn dây thung khoang, khi thì quẹt lọ chảo, lọ nồi trên mặt. Chiều xuống thì rủ nhau chơi chọi đáo, đánh hưng, bắn đạn cu li, hai lỗ, đá gà, vật lộn. Có hôm lại hẹn kéo nhau đi bắt chuột đồng. Mỗi thằng mang một cái gọng tre hành quân ra cánh đồng chó ngáp. Mùa hạn năng khô sắp lớp, chỉ cần châm mấy mũi lửa từ phía trên gió, lửa bùng lên vài trận gió lùa qua, mấy chục mẫu đồng năng cháy trụi, cháy cho đến khi nào gặp phải sông rạch thì tự tắt. Bè chuột đồng khoét những cái hang dài luồn dưới mặt đất để móc củ năng. Khi lửa cháy, chúng chen nhau chui vào đó lánh nạn. Chúng tôi chỉ cần dùng tay gỡ đất, nắm đuôi kéo chúng ra từng con, bẻ răng, rồi cho vào gọng tre quẩy về. Chuột chiên, chuột khìa nước dừa, chuột xào lá cách, chuột kho mắm, chuột nấu chua, đủ món. Mùa mưa, đồng chó ngáp, năng mọc cao tới rúng lại là nơi sinh trưởng của các loài chim. Cò trắng, cò đỏ, cò lông bông, ốc cao, chằn nghịch, cúm núm, trích cồ, trích tré. Đặc biệt là trứng le le to bằng cái trứng gà. Chúng tôi lại rủ nhau băng đồng đi lội trứng. Mỗi thằng bẻ tàu lá dừa nước đan lại thành cái giỏ gọi là lá kích. Cứ thế mà băng đồng lượm của trời cho. Lượm cho đến khi đầy giỏ kích thì ý ới rủ nhau về. Đó là cánh đồng tuổi thơ của Võ Đức Danh. Cánh đồng vào thời mà còn chiến tranh, còn bơm đạn. Cũng cánh đồng đó vào thời bình là nơi Võ Đức Danh lúc đó là một nhà báo đã quay lại và cày xới nó. Và lần này bằng ngòi bút của mình để mổ xẻ những mảnh đời, những người nông dân rất thân thuộc với anh. Thế nhưng cuộc đời họ lại khác hẳn. Dù sống trong hòa bình, dù không còn bơm đạn, Thế nhưng cái đói, cái nghèo và cái khốn cùng ám chặt vào họ đến nghẹt thở, và anh phải lên tiếng trong tư cách nhà báo của mình. Cánh đồng nằm giữa khu rừng tràm U Minh Hạ, nhìn từ xa tưởng lúa đang vào mùa chín rộ bởi một màu vàng rực mênh mông. Tôi nói bà con U Minh năm nay trúng mùa dữ quá. Chị Thiện nhìn tôi cười thông cảm. Không phải lúa đâu cậu ơi, đó là cỏ chát. Tôi chợt ngậm ngùi nhìn cánh đồng rồi tìm lại trong ký ức tuổi thơ. Hồi ấy cánh đồng quê tôi cũng có những gò đất mọc đầy cỏ chát. Vào tháng 10 lúa bắt đầu đứng cái. Tôi thường lẻo đẻo theo mẹ ra đồng nhổ cỏ chát trên những gò cao. Cỏ chát tấn công làm cây lúa èo ọp, lơ phơ như ông già lau phổi. Bông cỏ chát chín vàng giống y hệt như màu vàng của lúa. Chị Thiện nói, đất nơi nào cỏ chát mọc thành rừng là người nông dân ở đó không ngóc đầu lên nổi. Điều chị nói đã được chứng minh, bởi dọc theo bờ kinh tôi đi qua toàn là những căn chòi. Cái nghèo ở xứ sở này còn ám ảnh tôi bởi trên bờ kinh mọc đầy hoa mua tím. Tôi không hiểu sao một loài hoa đẹp đẽ thế lại chỉ mọc trên những vùng đất khô cằn. Có lẽ vì vậy mà màu tím hoa mua luôn gợi lên một nỗi buồn man mác. Tôi nhìn chị Thiện, cứ so sánh cuộc đời chị cũng khô cằn như cánh đồng cỏ chát và buồn như màu tím hoa mua. 42 tuổi đời mà trông chị già, cớp thùng thiết như một bà cụ, hàm răng xéo xáo, da đen sạm, nhăn nheo, mắt trũng sâu như người mất ngủ. Chồng chị, anh Tư Điều, đã ôm gần hết tài sản hiếm hoi của gia đình để đi theo vợ bé, bỏ chị với bảy con nheo nhóc trong căn chòi giữa cánh đồng này suốt 6 năm qua với bao nhiêu khổ đau chồng chất. Tôi hỏi vì sao ngày xưa chị lấy anh Điều. Chị trả lời rất gọn, sợ anh chọi lụ đạm vô nhà nên má tôi gả. Thấy tôi trố mắt ngạc nhiên, chị giải thích, hồi mới giải phóng, anh đi du kích ấp, gia đình ảnh cậy người sang hỏi tôi nhưng má tôi không gả vì chê ảnh không biết chữ. Một hôm ảnh ra Cà Mau xin về một xô lựu đạn đeo đầy hông. Qua ngang nhà ảnh nói với má tôi, nếu bác không gả con Thiện cho tôi, nửa đêm tôi chọi lựu đạn vô nhà thì đừng có nói tôi ác. Chị Thiện ngồi đối diện với tôi trên bộ vạt tre, lưng chị tựa vào tấm vách, mắt nhìn xa xăm về phía cánh đồng cỏ chát mênh mông, đôi mắt trũng sâu và ráo hoảng. Có lẽ nước mắt đã cạn nguồn. Tôi cũng ngồi im lặng, không dám hỏi thêm, vì sợ tiếp tục khơi dậy những nỗi đau trong lòng chị. Mà lời nói an ủi chị thì biết phải nói sao, dù có nói bao nhiêu cũng trở thành vô nghĩa, bởi cái cần thiết cho sự sống của mẹ con chị bây giờ không phải là lời nói đầu môi. Chiếc cano của chúng tôi đậu dưới mé kinh đã gợi sự tò mò cho hàng xóm. Họ lần lượt kéo đến đầy căn chòi chị Thiện. Những người đàn bà tay bồng tay bế, những đứa trẻ đầu tóc vàng hoe, mình mẩy, tay chân, mặt mày đầy vết bẩn. Chúng trố mắt nhìn những người khách lạ rồi nhìn chiếc cano như chưa từng thấy bao giờ. Còn tôi thì nhìn chúng, rồi lại nhìn cánh đồng cỏ chát, nhìn những hàng hoa mua tím tím bên bờ kinh. Cái màu vàng của bông cỏ chát mà tôi từng bị đánh lừa và màu tím của hoa mua đã nhuốm lên mảnh đất này, đã trùm lên bao nhiêu thân phận con người của bao thế hệ. Nó vẫn rực lên, ung dung như một lời thách thức. Quý vị vừa nghe phần đầu tự sự của người nông dân cầm bút. Kính mời quý vị nghe phần tiếp theo trong kỳ Hạt giống yêu thương vào tuần sau, tiếp tục cuộc trò chuyện giữa Mai Hoa và nhà báo, nhà văn Võ Đức Danh. Hạt giống yêu thương đến đây là hết. Mai Hoa xin kính chào quý vị. Xin hẹn gặp lại quý vị vào thứ năm tuần sau.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.